Cảm tạ Chúa bởi sự ngọt ngào của lời Ngài. Xin Chúa tiếp tục nuôi dưỡng chúng con qua lời Chúa. Và đặc biệt buổi sáng hôm nay trong thời giờ này, chúng con tiếp tục mở lời Chúa ra để học hỏi với nhau. Xin Thánh Linh Chúa dạy dỗ chúng con. Sử dụng môi miệng của đầy tớ hèn mọn của Chúa để đem lời của Chúa đến trên hết thảy những người nghe. Ngài mở lòng, mở đôi tai thuộc linh chúng con để chúng con có thể hiểu những gì Chúa muốn dạy dỗ và đáp ứng làm theo. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý vị mở lời Chúa trong thư Timôthê nhì chương thứ 3 từ câu 14 tới câu số 17. Timôthê nhì chương thứ 3, tôi sẽ đọc từ câu 14 tới câu số 17 ở đây. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết kinh thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chủ nhật hôm nay là ngày trường Chủ nhật của Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Và có lẽ một số người nãy giờ đặt câu hỏi là trường Chủ nhật là trường gì? Tiếng Anh là Sunday School, cùng ý nghĩa như vậy thôi. Trường Chủ nhật là một trường học mở cửa vào ngày Chủ nhật. Trường học mở cửa vào Chủ nhật. Và trường học này dạy gì? Dạy Kinh Thánh, dạy lời của Chúa. Thế còn hội thánh thì sao? Mỗi Chủ nhật chúng ta nhóm lại với nhau, chúng ta thờ phượng, chúng ta nghe giảng. Giảng gì? Giảng Kinh Thánh, giảng lời Chúa. Mỗi lần chúng ta sinh hoạt nhóm với nhau qua Zoom hoặc là những buổi nhóm là chúng ta học Kinh Thánh. Tại sao khi bước vào trong đền thờ, quý vị thấy rằng cái bục giảng được đặt ở chính giữa rất là trang trọng? Quyển Kinh Thánh được đặt ở chính giữa phòng nhóm rất là trang trọng. Tại sao thì giờ có thể nói là dài nhất ở trong buổi nhóm là dành cho việc chúng ta nghe giảng dạy lời của Chúa, học Kinh Thánh? Tại sao mỗi lần chúng ta nhóm lại mà làm gì làm, chúng ta cũng mở Kinh Thánh ra mà học lời Chúa? Tại sao mỗi một năm như vậy đó, có tới 2,2 triệu đầu sách được xuất bản, nhưng theo cái kỷ lục Guinness thì quyển sách được bán chạy nhất, được xuất bản nhiều nhất vẫn là quyển Kinh Thánh, trải bao nhiêu thời đại? Theo thống kê của tổ chức Liên hiệp Toàn cầu Wycliffe vào tháng 10 năm 2019 thì Kinh Thánh đã được dịch ra đến tới 698 ngôn ngữ khác nhau, tức là cả Kinh Thánh. Tăng ước không thì dịch thêm nữa 1548 ngôn ngữ khác và một những phần Kinh Thánh nhỏ khác nữa. Và người ta thống kê cho biết rằng có đến 3384 ngôn ngữ khác nhau mà Kinh Thánh hay một phần Kinh Thánh đã được dịch. 3384 ngôn ngữ khác nhau. Tại sao trong kho tàng kinh thư từ cổ chí kim thì Kinh Thánh vẫn là quyển sách độc nhất vô nhị và luôn giữ vị trí độc tôn? Tại sao không như những quyển sách khác đều cùng chung một số phận, đó là bị mai một, bị quên lãng theo thời gian, nhưng Kinh Thánh vẫn được đọc nhiều nhất, vẫn được xuất bản nhiều nhất, vẫn được bán chạy nhất và được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất hơn 20 thế kỷ rồi? Một quyển sách mà chừng vài thế kỷ là quý thấy lạc hậu, đọc không hiểu và không muốn đọc nữa, không còn ở trên thị trường nữa, nhưng mà Kinh Thánh vẫn còn ở khắp mọi nơi, vẫn có tại mọi nhà. Chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa với nhau buổi sáng hôm nay theo thư Timôthê nhì chương 3 câu 14 câu 17 mà quý vị vừa nghe đọc. Tại sao thì câu trả lời đơn giản thôi, mà học Kinh Thánh có hai lý do. Và tôi dùng cái đề tài cho sự suy gẫm chúng ta buổi sáng hôm nay, đó là Kinh Thánh la bàn cho đời sống. La bàn cho đời sống. The Scriptures, the Holy Bible, our life compass. La bàn cho đời sống, life compass. La bàn quan trọng đối với những người đi đường bộ, đường thủy hay là đường không. Thì Kinh Thánh đối với chúng ta cũng vậy, ở trên đường đời, trong phương diện thuộc thể lẫn phương diện thuộc linh, Kinh Thánh giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống. Và chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay chỉ hai điều thôi. Đó là hai lý do cho thấy tầm quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống. Hai lý do cho thấy tầm quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống. The two reasons to show the importance of the Bible in our life. Đó là thẩm quyền của Kinh Thánh và năng quyền của Kinh Thánh. Rất đơn giản, quý vị có thể ghi xuống trong tờ bố cục của mình. Thẩm quyền của Kinh Thánh và năng quyền Kinh Thánh. The authority of the Bible and the ability of the Bible. That's why. The Bible has the authority and has significant ability. Thẩm quyền và năng quyền. Thẩm quyền nói tới bản chất, năng quyền nói đến tác động của Kinh Thánh. The authority talk about the nature of the scripture. The ability talk about the impact of the scripture. Trước hết, lý do đầu tiên chúng ta cần phải nhận biết, bởi vì Kinh Thánh có thẩm quyền. Thẩm quyền của Kinh Thánh, the authority. Câu 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. All scripture is inspired by God. Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có thẩm quyền bởi vì nguồn cội của Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời. The source of the scripture of the Bible is from God. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, đến từ Chúa, bởi Chúa. Thẩm quyền của Kinh Thánh đến từ thẩm quyền của tác giả Kinh Thánh. Ở trong tiếng Anh, chữ author and authority nó từ một góc chữ với nhau. Và chúng ta biết điều đó. Một quyển sách có giá trị bởi vì tác giả là ai? Một bức tranh có giá trị bởi vì tác giả là ai? Và sở dĩ Kinh Thánh có thẩm quyền bởi vì tác giả của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, và Ngài đó có thẩm quyền tuyệt đối. Ngài Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại bởi Kinh Thánh giữ vị trí độc tôn. Ngài đấng thành tín, bởi vậy Kinh Thánh đáng tin cậy. Ngài đấng có thẩm quyền tuyệt đối, bởi vậy Kinh Thánh có thẩm quyền tuyệt đối. Đó là nguồn cội Kinh Thánh. Cái nguyên tắc là gì? The source, now the significance, the substance. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Cái hai chữ mà để ý đây, trước hết là cả Kinh Thánh, và chữ thứ hai là chữ soi dẫn. Cả Kinh Thánh, nó tính đầy đủ trọn vẹn của toàn bộ Kinh Thánh. Khi sứ đồ Phao-lô với sự thần cảm của Chúa khi viết những lời này thì nó cả Kinh Thánh. Trước hết trong cái phương diện mình hiểu đó là Kinh Thánh Cựu Ước. Và phần lớn những sách được viết trong Kinh Thánh Tân Ước. Bởi vì lúc này khi sứ đồ Phao-lô viết thư Timôthê nhì thì hầu hết các sách trong Tân Ước đã được viết, trừ một số sách như là Phi-rơ nhì, Hê-bơ-rơ, Giu-đê và các sách của sứ đồ Giăng. Cả Kinh Thánh được soi dẫn. Và sứ đồ Phao-lô cũng trong Timôthê nhất, quý vị lật ra vài trang thấy chương 5 câu 17 18, ông xác nhận những chỗ khác trong Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Ví dụ ông nói trong Timôthê nhất chương 5 câu 17 18, các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ, vì Kinh Thánh rằng, ông trích dẫn Kinh Thánh đây, người chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Cái câu mà ngươi chớ khớp miệng con bò đứng lập lúa thì trưng dẫn ở trong Cựu Ước Phục Truyền Luật Lễ Ký chương 25 câu 4. Đây là lời Đức Chúa Trời được Môi-se ghi xuống luật pháp. Cựu Ước là Kinh Thánh, mình hiểu rồi. Mà câu là và người làm công đáng được tiền công mình thì câu này ở đâu chép? Ở trong Luca, trong Tân Ước, Luca chương 10 câu 7. Đây là lời của Chúa Giê-xu mà Luca viết xuống trong sách Tin Lành Luca. Và ông xác nhận đây là lời Kinh Thánh. Ông đặt Cựu Ước và Tân Ước song song với nhau. Sứ đồ Phi-rơ cũng vậy nữa. Khi ông viết thư của mình thì ông nói đến những gì mà sứ đồ Phao-lô viết xuống, các sách mà sứ đồ Phao-lô viết xuống, và ông đặt sách, các thư tín của sứ đồ Phao-lô tương đương với Kinh Thánh ở trong thư Phi-rơ nhì chương 3 câu 15-16. Và nhiều chỗ khác nữa tôi có thể đi nhanh qua thôi, không có cơ hội để nói hết trong thời giờ này. Cả Kinh Thánh đều được bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, tính trọn vẹn toàn bộ. Được Đức Chúa Trời soi dẫn. Inspired by God. Ở trong nguyên ngữ đây chỉ là một chữ thôi. Đây là một từ ghép giữa hai chữ, đó là chữ Đức Chúa Trời và chữ thở hay là hơi thở. Đức Chúa Trời và chữ thở hay là hơi thở. Bởi vậy trong một số bản dịch khác, NIV dịch là God breathed, bản ESV dịch là breathed out by God. Ở trong bản NASB gọi là inspire. Quý vị biết chữ inspire có nghĩa là thở vào, expire là thở ra. Inspire, God breathed. Kinh Thánh được hà hơi được thở vào là hơi thở của Đức Chúa Trời đến bởi Chúa. Một số bản dịch tiếng Việt là cảm thúc, được linh cảm, được hà hơi, được linh hứng, được thần cảm. Chữ hà hơi thì sẽ rõ nhất, cho thấy Kinh Thánh là tác phẩm của Đức Chúa Trời. Và mình không hiểu tại sao sứ đồ Phaolô viết xuống những lời này mà mình nói là Chúa là tác giả là sao. Trong thư Phi-líp nhất chương 1 câu 20 câu 21 miêu tả cho chúng ta thấy cách thức Đức Chúa Trời soi dẫn trên người viết Kinh Thánh, cách thức mà Đức Chúa Trời hướng dẫn cái người viết Kinh Thánh như thế nào. Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Bởi Đức Linh cảm động mà người ta nói bởi Chúa. Men moved by the Holy Spirit spoke from God. Cái chữ mà cảm động ở đây hay là thúc đẩy ở đây trong nguyên ngữ, trong nguyên ngữ tiếng Hy Lạp đó, là một chữ mà nói tới hình ảnh một chiếc thuyền buồm được gió thổi đi, được gió đẩy đi. Như trong sách Công vụ các sứ đồ chương 27, khi mà thuyền gọi như là gần chìm rồi, họ để cho mặt gió thổi đâu thì thổi. Và đó là hình ảnh của Đức Thánh Linh làm việc khi một người viết lời Chúa, tức là Thánh Linh đẩy người tác giả đó để người đó đi theo ý muốn của Ngài, để viết những gì Ngài muốn người đó viết. Ở trong quyển sách thần học của Miller Erickson, có tiếng Anh ở trên màn hình, tôi đọc tiếng Việt ở đây. Sự soi dẫn hay hà hơi của Kinh Thánh, the inspiration, là ảnh hưởng siêu nhiên của Đức Thánh Linh trên tác giả viết Kinh Thánh, khiến tác phẩm của họ là sự ghi chép chính xác về sự mặc khải, hay nói cách khác, khiến những gì họ viết thật sự là lời Đức Chúa Trời. Thần học gia George Hodge của Princeton vào thế kỷ 19, ông cũng định nghĩa là sự soi dẫn hà hơi của Kinh Thánh là ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trên tâm trí của những người được lựa chọn để khiến họ trở nên như một bộ phận của Đức Chúa Trời, để chuyển tải không sai lạc tâm trí và ý định của Chúa. Đây là việc làm của Đức Thánh Linh. Đây là sự mầu nhiệm mà chúng ta có thể không hiểu nổi. Và sự làm việc đó không phải chỉ trên cái ý tưởng, trên cái chủ đề, nhưng mà trên từng lời, từng chữ khi mà những tác giả viết xuống. Dù trong văn phong của họ, trong cái môi trường, trong cái văn hóa họ, nhưng mà từng lời, từng chữ, mà người ta gọi là mặc khải từng lời. Trong tiếng Anh là verbal plenary inspiration, tức là sự so dẫn từng chữ một trên một cách toàn thể, một cách trọn vẹn. Và Chúa Giêsu nói trong Matthew chương 5 câu 18, một chấm một nét là không thể thay đổi. Trong nguyên ngữ cái chữ một chấm một nét đây là một chữ rất đặc biệt. Một chấm trong quý vị, trong cái chữ cái tiếng Hy Bá đó, cái nét chữ cái nhỏ nhất là chỉ chút xíu thôi, chữ dot rất là nhỏ. Một nét nó thay đổi hoàn toàn. Ví dụ giữa chữ dalet, chữ resh, hai cái phụ âm đó, nó thay đổi hoàn toàn. Một chấm một nét không thay đổi. Và một số dẫn chứng quý vị có thể thấy Galati chương 3 câu thứ 16 chẳng hạn. Khi sứ đồ Phaolô viết xuống thì ông nói rằng khi Đức Chúa Trời phán với Abraham về lời hứa thì Ngài nói rất rõ ràng về giao ước của Chúa dành cho ông và cho dòng dõi của ông, to Abraham and to his seed. Và sứ đồ Phaolô nói cái chữ dòng dõi này hay là con cháu này là số ít chứ không phải số nhiều. Và bốn lần như vậy trong Sáng Thế Ký chương 12, chương 13, chương 17, chương 24. Và tôi tra thử đúng như vậy, số ít. Và sứ đồ Phaolô cho biết bởi vì dòng dõi này hay là con cháu này đang nói về Đấng Christ. Qua Đức Chúa Jesus Christ, cả thế gian được phước. Một chỗ khác, khi mà những người Sadducee họ tranh luận với Chúa, họ đặt câu hỏi làm sao có thể sống lại, họ không tin. Thì trong Matthew đó, chương thứ 22, Chúa Jesus trưng dẫn luật pháp Môi-se là điều họ tin và cho biết rằng chỉ một động từ giữa cái thì hiện tại và thì quá khứ cho họ thấy cái sự khác biệt, và vì động từ đó thì hiện tại nên có sự sống lại. Có lẽ chúng ta có nhiều cơ hội hơn và sẽ học nó rõ hơn, nhưng mà quý vị thấy từng chấm từng nét như vậy quan trọng lắm. Trong ngôn ngữ của mình cũng hiểu điều đó. Một chấm một nét quan trọng không quý vị? Vô cùng quan trọng. Ví dụ để dễ hiểu đi, có một câu chuyện kể về một bà kia. Bà ở trong một gia đình rất là khá giả. Một lần bà đi du lịch, đi du thuyền, và bà thấy một chiếc nhẫn rất là đẹp và muốn mua, thì nhắn tin cho ông chồng nó là cái nhẫn này chỉ có 50.000 Mỹ Kim thôi, anh cho em mua nha. 50.000 đô thôi à? Thì ông nhắn lại liền, ông đang bận họp nhưng ông nói nhanh lắm. Không, Đắt lắm. Không, đắt lắm. No, price too high. Nhưng mà nhắn sao thiếu dấu phẩy. Thành là no price too high, không đắt lắm. Không mắc lắm. Thế là vì cái thiếu dấu phẩy thôi mất 50.000 Mỹ kim. Dấu phẩy nó quan trọng lắm. Và Kinh Thánh cũng vậy, nó từng chấm từng nét. Và khi quý vị có cơ hội khi trong lớp học Kinh Thánh mà nghiên cứu, mình sẽ thấy điều đó. Tôi cũng đang trong tiến trình học hỏi thôi. Đó là lý do mà chúng ta học Kinh Thánh và nghiên cứu Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa, chúng ta có những bản dịch rất là tốt, bản dịch tiếng Việt mà rất là tốt, bản truyền thống hiệu đính rất là tốt, các bản Kinh Thánh NASB, ESV rất là tốt. Nhưng mà cái sự hà hơi, sự thần cảm này là trên nguyên bản, to the original manuscript. Còn những bản dịch tất nhiên khi mình dịch là mình biết rằng nó có một cái sự dịch giải, là có sự thay đổi, và có thỉnh thoảng nó có những cái vấn đề đó. Đó là lý do nhiều khi quý vị nghe nói khi học Kinh Thánh, khi giảng dạy nó trong nguyên ngữ, bởi vì chúng ta phải trở lại trong nguyên ngữ để thấy rõ hơn cái chữ gốc của nó. Cảm ơn Chúa, chúng ta có lời của Chúa. Ở trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 2 câu 13, các sứ đồ của Chúa cũng nhận biết điều đó rõ. Họ nói, bởi vậy chúng tôi tạ ơn Chúa Trời không thôi về những sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi truyền cho. Quý vị để ý không? Lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi truyền. Nó có hai khía cạnh lời của Chúa, nhưng mà Chúa dùng những con người để rồi có thể nói những lời đó, viết xuống những lời đó. Chúng tôi tạ ơn Chúa không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. Không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. For what it really is, the word of God. Đó là lời của Đức Chúa Trời, lời của Kinh Thánh. Bởi vậy lời Kinh Thánh mà quý vị có trong tay, quyển Kinh Thánh này, đây là lời được mạc khải, được bày tỏ bởi Đức Chúa Trời và viết xuống qua các trước giả. 40 trước giả rải rác ở nhiều nơi khác nhau. Kinh Thánh được viết bởi 3 ngôn ngữ khác nhau. 1600 năm, đó là cái khoảng thời gian để Kinh Thánh hoàn tất. Nhưng mà cả 66 sách này đều có một chủ đề thống nhất, đều rất rõ ràng để nói về Đức Chúa Trời, để trình bày về Chúa. Một chủ đề duy nhất là Đấng Christ. Và hai sự kiện đó là sự đến lần thứ nhất và sự đến lần thứ hai. Mà tôi nói điều đó trong tối thứ năm vừa rồi khi chúng ta bắt đầu học lại sáng thế ký. One person and two events. Jesus Christ, His first coming and His second coming. Đó là Kinh Thánh. Khi quý vị mà các sách vở khác đó, quý vị, giả sử nói sách y đi, về ngành y học. Mình trong vòng chừng 50 năm chẳng hạn, mình đến các quốc gia khác nhau, các lục địa khác nhau, mà nói quý vị viết cho tôi về cái đề tài chủ đề này, mình nghiên cứu, mình thấy có sự mâu thuẫn. Kiếm chừng 10 người trong cùng một khu phố nói, viết cho tôi biết ý nghĩa đời người là gì, những bài viết đó hoàn toàn khác nhau. Nhưng đây là những người, 40 người sống những thời điểm khác nhau, trình độ học vấn khác nhau, ở những 3 lục địa khác nhau, viết những ngôn ngữ khác nhau, trải một khoảng thời gian dài 1600 năm, nhưng mà thống nhất, gọi là nhất quán, và cùng một chủ đề nói về Chúa Jesus Christ mà không mâu thuẫn. Đây là quyển sách được hà hơi bởi Đức Chúa Trời và Ngài tác giả. Bởi vậy chúng ta dùng chữ tác giả để nói về Chúa và những người viết sách mà gọi là trước giả. Bởi họ là những người được Chúa lựa chọn để viết lời Kinh Thánh bởi sự hà hơi, sự thần cảm của Ngài. Tôi muốn nói thêm một vài điều nữa, một số bằng chứng cho thấy Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Một số bằng chứng. Một bằng chứng mà tôi rất thích đó là sự ứng nghiệm của các lời tiên tri trong Kinh Thánh. Ứng nghiệm các lời tiên tri. Bởi vì Kinh Thánh chứa đựng hàng trăm những lời tiên tri, the prophecy, nói trước về quốc gia Israel. Nội chỉ nói về quốc gia Israel thôi là quý vị thấy được thật là diệu kỳ. Ứng nghiệm lạ lùng. Và đó là tuyển dân của Chúa. Những lời tiên tri và những biến cố quan trọng trên thế giới, sự thay đổi các triều đại, ứng nghiệm. Và những lời tiên tri rất là quan trọng là về Đức Chúa Jesus Christ. Và những lời tiên tri về Đức Chúa Jesus Christ đã ứng nghiệm hầu hết trong lần đến thứ nhất của Chúa. Và những lời mà chưa ứng nghiệm đó là nói về sự đến lần thứ hai của Ngài, tức Ngài sẽ trở lại. Và Chúa Jesus Christ đã làm ứng nghiệm trên 300 những lời tiên tri về Ngài. Trên 300 những lời tiên tri. Việc Ngài sinh bởi Đức Đồng Trinh, sinh ra tại Bethlehem, chức vụ tại Galilee, sự Ngài vào thành Jerusalem như thế nào trên lưng lừa, bị phản bội, tay chân bị đâm lũng ra sao, bị đóng đinh với quân trộm cướp như thế nào, xương không bị gãy, bị chôn trong mộ của người giàu, sự sống lại ngày thứ ba, vân vân. Trên 300. Trong một quyển sách có tựa đề đó là Science Speaks, khoa học lên tiếng, của nhà toán học Peter Stoner, thì ông dùng toán học gọi là toán về xác suất, probability, để ông minh chứng cho thấy những lời tiên tri trong Kinh Thánh làm chứng về thần tính của Đức Chúa Giêsu. Ông chỉ bắt đầu, ông nói 8 lời tiên tri thôi. Ông cùng các sinh viên của mình, 600 sinh viên đại học, họ nghiên cứu với nhau theo toán xác suất, và họ nói để một người có thể ứng nghiệm 8 lời tiên tri này, một người ngẫu nhiên, thì cái xác suất là như thế nào. Thì qua tiến trình nghiên cứu, họ đến kết quả xác suất để một người đàn ông có thể làm ứng nghiệm cả 8 lời tiên tri này trong khoảng thời gian nhất định, đó là 1 trên 10 lũy thừa 17. 1 trên 10 lũy thừa 17, có hiểu cái con số đó không? Tức là con số 1 mà có 17 con số 0 phía sau đó. 1 trên cái con số đó, 1 và 17 số 0 phía sau, con số rất lớn. Và để mình hình dung, mình mường tượng được, thì ông dùng cái hình ảnh này. Hãy tưởng tượng chúng ta dùng 10 lũy thừa 17 những đồng bạc đô la, tức là 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
sĩ cao tới 2 feet. 2 feet. Trong tất cả những số bạc đó, 10 lưỡi thừa 17 số bạc đó đánh dấu 1, tức là 1 trên 10 lưỡi thừa 17. Bây giờ một người đi vào trong tiểu bang Texas, bịt mắt, cúi xuống lượm một đồng bạc bất kỳ, muốn đi bao xa cũng được, lượm đồng nào cũng được, một đồng. Mà nếu lượm đúng cái đồng mà đánh dấu đó thì đó là xác suất 1 trên 10 lưỡi thừa 17. Quý vị tưởng tượng nổi không? Xác suất đó như thế nào? Rất là lớn. Và ông tiếp tục, nếu mà không có 8 lời tiên tri mà một người có thể ứng nghiệm chừng 48 lời tiên tri sao? Thì xác suất đó là 1 trên 10 lũy thừa 157. Tức là 1 trên cho 1 và 157 số 0 sau đó, cái xác suất mình không thể nào. Nhưng mà Chúa Giêsu không phải chỉ làm ứng nghiệm 8 lời tiên tri, 48 lời tiên tri mà trên 300 lời tiên tri. Đó là điều mình có thể thấy rõ ràng. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Và nếu thật sự gọi là trung thực và thành thật nghiên cứu, mình thấy điều đó. Và nhiều người đã làm điều này. Một số bằng chứng khác về ngoại chứng, chính xác về mặt lịch sử. Ví dụ những chi tiết rất là cụ thể liên quan đến tên, tuổi, nơi, chốn, địa danh, sự kiện. Và có đến 17 sử gia ngoại đạo khác đã viết về sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự giá. Không phải chỉ là những sử gia tin Chúa viết mà nói cái này không có trung thật không. 17 sử gia khác, một người rất nổi tiếng là sử gia Josephus này, biết người Do Thái. Có trên 25.000 những khám phá khảo cổ liên quan đến những chi tiết trong Kinh Thánh. Đó là tính chính xác về mặt lịch sử. Về mặt khoa học thì sao? Còn xác định rõ là Kinh Thánh không phải là một tài liệu khoa học và thường dùng ngôn ngữ với tính hiện tượng, tức là thuật lại những gì mà mình thấy theo con mắt loài người. Tuy nhiên khi Kinh Thánh nói về khoa học thì giải bày một cách chính xác. Và trật tự của sáng tạo trong sáng thế ký chẳng hạn là một bằng chứng mạnh mẽ về tính đáng tin cậy của Kinh Thánh. Mà các nhà khoa học phải đồng ý rằng không có sự bất đồng giữa Kinh Thánh và khoa học. Nếu có chăng chẳng qua đó là sự không hiểu rõ và chưa hiểu tròn. Khi gia đình trẻ tuần rồi chúng ta học với nhau vấn đề đó về khoa học và Kinh Thánh, mình biết điều này. Cái vấn đề gì? Là khoa học là nghiên cứu về những gì mình thấy được, mình xem được trong thế giới tự nhiên. Nhưng mà những phép lạ trong Kinh Thánh đó là thế giới siêu nhiên mà khoa học không thể nào đong đo đếm được. Nhưng mà khi nói về những vấn đề khoa học thì Kinh Thánh chính xác. Và một yếu tố nữa là sự bảo tồn kỳ diệu của Kinh Thánh. Dù những bản gốc Kinh Thánh không còn nữa nhưng chúng ta có thể tin vào độ chính xác. Tại sao? Vì chúng ta có rất nhiều những bản sao, những bản copy bởi công việc sao chép rất là nghiêm túc của những người mình gọi là scribe, những người ghi chép Kinh Thánh. Và số lượng rất là lớn của những cổ bản đó. Có trên 24.000 cổ bản của những sách trong Tân Ước mà khi họ so sánh là nó chính xác với nhau. Sai sót chẳng qua chút đỉnh thôi và 24.000 bản như vậy. Và để hiểu con số đó có giá trị như thế nào, quý vị biết rằng trong giới văn học và trong về khảo cổ học họ nghiên cứu thì người ta có 643 bản sao truyện Iliad của Homer. 643 thôi nhưng mà không ai dám lên tiếng phản đối là những cái bản này là nó không chính xác. 643 trong khi Kinh Thánh có tới trên 24.000 cổ bản. Đó là Kinh Thánh Tân Ước. Kinh Thánh cửa là khỏi nói rồi. Rất chính xác. Một ảnh hưởng khác nữa, ảnh hưởng trên xã hội, trên con người. Tôi đang nói về những bằng chứng ngoại chứng thôi, ngoài Kinh Thánh thôi, còn trong Kinh Thánh rất là nhiều.
trải qua biết bao nhiêu thế kỷ, Kinh Thánh chứng minh năng quyền trên con người, trên đạo đức của con người, trên xã hội. Chẳng những thế, tác động trên tâm linh của từng cá nhân đã tiếp nhận Chúa, và Kinh Thánh biến đổi đời sống họ, đem đến tình yêu, hy vọng, sự cứu rỗi. Và những con người này hoàn toàn được thay đổi. Và đây là những bằng chứng sống cho tính đáng tin cậy của Kinh Thánh. Và quý vị và tôi, một số người, nếu không khá nhiều người chúng ta có thể mà dám nói rằng đời sống tôi là bằng chứng sống cho Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, phải không quý vị? Có một số sách có thể đem là thông tin, một số sách khác có thể tạo sự thích thú cho mình, một số khác có thể truyền đạt cảm hứng, một số khác có thể truyền đạt tư tưởng, nhưng chỉ có một quyển sách duy nhất, đó là Kinh Thánh, có thể thay đổi đời sống con người, có thể biến đổi cuộc đời một người, và đó là Kinh Thánh, đó là lời Chúa. Và chúng ta qua cái lý do thứ hai, tại sao Kinh Thánh là la bàn của đời sống, tại sao Kinh Thánh quan trọng. Thứ nhất, về thẩm quyền Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời Chúa, lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai, về năng quyền của Kinh Thánh. Năng quyền Kinh Thánh. We talk about the authority, now the ability of the scripture of the Bible. Năng quyền Kinh Thánh. Kinh Thánh có thể làm gì? Trước hết, Kinh Thánh dẫn đến sự cứu rỗi. Kinh Thánh dẫn đến sự cứu rỗi. The ability of the Bible, firstly, to lead to salvation. Leading to salvation. Câu 14, 15. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Rất là rõ, sứ đồ Phaolô nói, viết cho Timôthê, khác với những người họ hung ác, giả mạo, chìm đắm trong điều dữ, lầm lạc trong phần thượng văn, nói, nhưng mà con, về phần con thì con có thể đứng vững, bởi vì con có lòng tin chắc mà nhận lấy những gì được viết ở trong Kinh Thánh, ở trong lời Đức Chúa Trời. Con có điều đó, và từ khi còn nhỏ, còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con được sự khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Lời Chúa là nguồn chân lý cứu chuộc. Scripture is the source of saving faith, the source of saving truth. Tiếp theo, tin Chúa và nhận sự cứu rỗi vì ông đã được dạy dỗ bởi lời của Chúa. Từ khi còn thơ ấu, có lẽ khi ông còn nhỏ, chữ này có nghĩa là từ khi còn một em bé thôi, đã nghe những lời hát ru từ trong Thi Thiên, những câu chuyện đức tin của Môi-se, của David, của Joseph mình mới học đó. Những câu chuyện đó cho thấy ơn thần hữu của Chúa, cho thấy sự tể trị của Chúa, cho thấy ơn của Chúa, cho thấy tình yêu, cho thấy sự thánh khiết của Chúa. Timothy lớn lên trong sự hiểu biết đó, và nó nền tảng đức tin của ông. Ông hiểu biết về Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là Đức Chúa Trời đấng chân thần. Hiểu biết về có một đấng Messiah sẽ đến, và khi ông tiếp cận với tin lành của Đức Chúa Jesus Christ trong Tân Ước, thì những gì ông đã biết đó, nền tảng đức tin ông đó, nó tỏ bày rất rõ ràng. Ông hiểu Đức Chúa Jesus Christ là đấng Messiah được hứa trước trong Cựu Ước. Ngài đến hoàn thành lời tiên tri. Ngài là Đức Chúa Trời thành người. Và bởi đó, ông tin Chúa và hưởng sự cứu rỗi. Kinh Thánh dẫn đến sự cứu rỗi. Và chúng ta cần biết điều này. Đây là điều rất là quan trọng, đây là lẽ đạo quan trọng. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta có Kinh Thánh để đem sự cứu rỗi. Và chủ đề của Kinh Thánh đó là về Đức Chúa Jesus Christ, và chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho nhân loại qua Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta vừa đi qua 12 bài trong loạt bài Sống trong ơn thần hữu và cuộc đời Joseph, mình thấy điều đó. Chúa sử dụng những chi tiết rất là nhỏ, những điều Ngài làm việc trong dòng lịch sử, qua cuộc đời Joseph, qua chi tộc hay là qua dân tộc Do Thái, Israel, con cháu của Gia-cốp, và từ đó để rồi đấng cứu thế ra đời để nó sự giải cứu. Trong Giăng chương 5, Chúa Giêsu phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Nó sự cứu rỗi. Giăng chương 5 câu 24. Và đọc tiếp một số câu nữa tới câu 39. Chúa nói các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng rằng bởi đó được sự sống đời đời. Và đúng như vậy, ấy Kinh Thánh làm chứng về ta. Những lời trong Cựu Ước nói về Chúa Jesus Christ, qua lời Chúa sẽ dẫn đến sự cứu rỗi. Và nếu chúng ta thành thật với tấm lòng mở rộng đón nhận lời Chúa, đọc lời Chúa, học lời Chúa, quý vị sẽ thấy rằng Chúa Jesus Christ là con đường, Ngài đường đi lẽ thật và sự sống, và dẫn sự cứu rỗi. biết bao nhiêu người đã tìm cách họ phản bác Kinh Thánh, họ chứng minh Kinh Thánh là sai. Và trong những có lần tôi đã chia sẻ với rất là nhiều người, họ làm điều đó, và trong cái tiến trình làm điều đó thì cuối cùng họ tin nhận Chúa, bởi vì họ nói rằng tất cả các bằng chứng đều cho thấy rằng Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời, Ngài thật sự sống lại, không có một câu trả lời nào khác. Những người vô thần, những người học giả, những luật sư, những nhà khoa học, họ làm điều đó và họ đã quay đầu và nói rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đức Chúa Trời. Khi thật sự đối diện với lời Chúa, mình thấy điều đó. Trong Roma chương 10:7, lời Chúa nói như vậy: đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe là khi lời đấng Christ được rao giảng, lời của Chúa được rao giảng. Bởi vậy quý vị và tôi, chúng ta thấy Timôthê được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì từ khi còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh. Chúng ta có trách nhiệm đó. Quý vị đã nghe những lời khích lệ của ông đặc trách trường chủ nhật, của cô đặc trách thiếu nhi, kêu gọi chúng ta về vấn đề mình gieo mầm cho con cái chúng ta trong lời của Chúa. Và chỉ có lời Chúa mới đem đến sự cứu rỗi. Chúng ta đầu tư rất là nhiều điều, nhưng mà lời Chúa chúng ta đầu tư như thế nào? Chúng ta dành những thời giờ học hỏi lời Chúa với con cái chúng ta ra sao? Hội thánh chúng ta có chương trình đọc Kinh Thánh, chúng ta có chương trình cái devotion tĩnh nguyện đăng lên trên mạng, trong trang web, trong trang mạng xã hội, chúng ta dùng những điều đó ra sao? Chúng ta có sống với Thánh Kinh, chúng ta có our daily prayer, chúng ta có nhiều tài liệu khác nhau. Và nếu quý vị cần có sự giúp đỡ, liên hệ với chúng tôi. Ở trong website mình có những cái link đó. Phương tiện bây giờ mình đầy đủ lắm. Giúp con cái chúng ta lớn lên trong lời Chúa, khích lệ con cái chúng ta học lời Chúa trong giờ trường chủ nhật chiều nay 2 giờ. Tối thứ 6 giờ học Kinh Thánh, trong giờ thờ phượng Chúa sáng chủ nhật, và tại nhà riêng chúng ta dạy dỗ con cái lời Chúa để được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa. Sự cứu rỗi không phải đến từ sự hiểu biết của lý trí khi chúng ta đọc lời Chúa không, nhưng mà đến bởi đức tin nơi những gì chúng ta có. Đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ là chủ đề của cả Kinh Thánh. Như vậy mình thấy rằng năng quyền của Kinh Thánh trước hết là dẫn đến sự cứu rỗi, nhưng không dừng tại đó, còn dẫn chúng ta đến sự thánh hóa. Not just to lead us to salvation, but also to lead us to sanctification. That's the ability of the Bible. Câu thứ 16, 17. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đây là công tác thánh hóa mà năng quyền của Thánh Kinh hành động trên cuộc đời chúng ta, tác động trên cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và có ích, profitable, cho điều gì? Cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Bản NLT, tức là New Living Translation, dịch câu này rất là hay. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our life. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Tôi nói từng cái nha. Dạy dỗ. Từ này trong nguyên ngữ không chỉ nói vấn đề cái cách dạy, cách thức học, nhưng mà nói đến cái nội dung. Dạy điều đúng để theo. Teach us what is right. Đó là dạy dỗ. Bẻ trách là sao? Khi mà đi con đường đúng mà mình bị lệch lạc thì lời Chúa sẽ bẻ trách, rebuke. Mấy nghĩ là khiển trách khi đi sai đường, tức là chỉ ra điều sai để tránh. Dạy dỗ là chỉ đường đúng để đi. Bẻ trách là chỉ điều sai để tránh. Sửa trị là sao? Tức là phục hồi trở lại tình trạng ban đầu. Trong nguyên ngữ từ đó có nghĩa như vậy đó. Correcting. Phục hồi trở lại tình trạng ban đầu. Tức là chỉ bảo để trở lại làm điều đúng. Đi sai bây giờ chỉ quay lại. Dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị. Và thứ tư là dạy người trong sự công bình. Tức là chỉ dẫn tiếp tục làm điều đúng. Tiếp tục đi trong con đường đúng. Dạy dỗ, chỉ dẫn đi con đường đúng. Bẻ trách, chỉ ra điều sai để tránh. Sửa trị, khi mà đi sai thì chỉ đi lại đường đúng. Và dạy người trong sự công bình, tiếp tục hướng dẫn trong con đường đúng đó. Đó là bốn khía cạnh trong một tiến trình để đưa người thuộc về Chúa tiếp tục đi theo con đường tốt lành của Chúa, theo sự dạy dỗ của lời Chúa. Và Thánh Linh của Chúa làm điều đó trong đời sống chúng ta. Câu chuyện kể về một cái nhà máy nọ. Thì một hôm tự nhiên trục trặc máy móc sao mà nó không hoạt động nữa. Và họ tìm mọi cách họ sửa không được, cùng họ phải mời cái ông mà gọi là kỹ sư, người đã phát minh ra cái bộ máy đó, sáng chế ra, thiết kế ra bộ máy đó đến. Thì ông này đến, ông quan sát một hồi, mấy cái búa gõ cái cốp, hệ thống hoạt động lại bình thường. Ông gửi cái hóa đơn thanh toán 10.000 Mỹ kim.
Đúng không? Ông chủ cái nhà máy đó, cái này là cắt cổ, gõ một búa mà 10.000 Mỹ kim sao? Ok, để tôi viết lại cái hóa đơn khác. Gõ một búa 1 đồng, biết chỗ nào để gõ, 9.999 Mỹ kim.
One tap with a hammer, that's $1. No way to tap, that's 9,999.
Chúa Thánh Linh biết cách để có thể gõ đúng chỗ. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình hiểu biết Kinh Thánh rất là nhiều, mình biết nhiều lắm, chỗ nào mình đọc rồi, mình học rồi, nhưng mà trong sự hành động của Thánh Linh qua lời của Chúa, Ngài sẽ chỉ chúng ta thấy chỗ nào là sai trật để đưa chúng ta trở lại con đường đúng để theo Chúa. Đó là cách Chúa làm. Đó là công tác của Chúa, đó là năng quyền của Kinh Thánh, là tác động của Chúa trên đời sống chúng ta. Không phải chỉ dẫn chúng ta vào sự cứu rỗi, nhưng mà tiếp tục dẫn chúng ta trong tiến trình thánh hóa. Cái vế tiếp theo đó, hầu cho người, tức là câu 17, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Đây cũng là cái tiến trình thánh hóa, được trọn vẹn và được sắm sẵn làm việc lành, tức là được trưởng thành và được trang bị. Trọn vẹn là sao? Trọn vẹn tức là trưởng thành, đủ khả năng thực hiện một công tác nào đó. Đủ khả năng thực hiện một công tác nào đó. Sắm sẵn để làm mọi việc lành, tức là trang bị cho một công tác, cho một đời sống công bình và phục vụ Chúa một cách trung tín. Một người được cứu không phải dừng tại đó, và tiếp tục đi trong tiến trình được dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người công bình, để rồi người đó được gọi là người của Đức Chúa Trời, được trọn vẹn và sắm sẵn, được trang bị để làm việc lành. Việc lành là việc gì? We are saved to serve, được cứu để rồi mình phục vụ. Được cứu cho một công tác, được phục hòa để phục vụ. Chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ nhau. Ở trong Ephesos chương 2 cũng nói rõ điều đó lắm. Phải là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều ấy chẳng phải đến từ anh em, bèn sự ban cho của Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, nó là sự cứu rỗi của Chúa, sự ban cho của Chúa. Nhưng mà rồi làm gì? Câu 10 nói rằng vì chúng ta là việc Ngài làm ra để dựng nên trong Chúa Jesus Christ, để làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Có những công tác mà Chúa giao phó, trách nhiệm nói về Chúa, làm chứng về Chúa. Ở trong Matthew chương 5 câu 16, Chúa nói sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy việc lành các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Đời sống chúng ta phải tỏ bày Chúa qua nếp sống của mình, và lời Chúa trang bị chúng ta cho công tác đó. Thưa quý vị, Kinh Thánh không phải là một quyển sách với những lời khuyên, với những mẹo vặt, gọi là self-help book, một cuốn sách để giúp cho mình hiểu biết đời. Thế không phải vậy. Đây là lời của Chúa Trời, được sự thần cảm của Chúa với thẩm quyền và với năng quyền. Có câu chuyện vui kể một ông kia, ông không đọc Kinh Thánh, không chịu đọc Kinh Thánh, nhưng mà rồi khi mà gặp nan đề, bắt đầu là ở chồng chất, không biết làm sao hết, phải đọc Kinh Thánh thôi. Nhưng đọc chỗ nào bây giờ? Nhiều quá, không biết đọc đâu đây. Bây giờ làm cái kiểu mà bói kiều, biết bói kiều không? Lật ra chấm đại câu đọc đó, gọi là gì đó, Bible Roulette. Lật ra bấm chấm câu. Đây, ông trúng một câu trong Matthew chương 27 câu 5, và câu đó nói rằng Giuđa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở đi thắt cổ. Nó không được, làm lại câu này không được. Lật chấm đại câu nữa, mở ra trúng ngay câu Luca chương 10 câu 37, hãy đi làm theo như vậy. Go and do likewise. Ông đọc xong mồ hôi mồ kê quá chừng, ông hoảng hốt. Bắt qua tam thêm lần nữa. Rồi lật ấp Kinh Thánh, lật ra chỉ đại câu. Chúng câu trong Giăng chương 13 câu 27, sự ngươi làm hãy làm mau đi. Tất nhiên cái trường hợp này là ngẫu nhiên hoặc là câu chuyện cho vui, nhưng mà thấy rằng Kinh Thánh không phải mình sử dụng cách như vậy, đoạn chương trích cứu lấy một câu ngoài văn mạch, mình thích chỗ nào học chỗ đó, không phải. Đó là lý do chúng ta học Kinh Thánh trong cả cái bối cảnh, trong văn mạch nó, và chúng ta đi từng câu từng chương như vậy. Và đó là điều chúng ta làm trong tối thứ năm, trong sáng chủ nhật, trong các lớp học Kinh Thánh, tối thứ sáu học Khải Huyền, trong ban chấp hành Hội Thánh chúng ta học xong Ephesos, bây giờ đang học Roma, từng câu như vậy. Ở trong giờ vừa rồi mà học sáng thế ký thì chương 37-50, trong trường chủ nhật quý học sách Samuel nhất, Samuel nhì, đó là cách chúng ta học lời Chúa. Và bây giờ tối thứ năm trở lại mình học sáng thế ký từ những câu mà đi như vậy. Và những ngày tới nhờ Chúa chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài mới cũng như thế, một phân đoạn cái thánh lớn mà chúng ta học từng phần nhỏ và trong cái bối cảnh, trong cái văn mặt tổng quát. Đó là cách học lời Chúa, và chúng ta cần nhờ ơn Chúa để hiểu biết lời Ngài. Lời Chúa có thẩm quyền và có năng quyền. Đây là lời của Đức Chúa Trời, và lời có năng quyền để đem chúng ta đến sự cứu rỗi. và tiếp tục dẫn chúng ta đi trong con đường thánh hóa để trở nên giống với Chúa Jesus Christ càng hơn.
Văn hào Pháp Victor Hugo của thế kỷ 19 ông phát biểu như thế này: nước Anh có hai quyển sách, đó là Kinh Thánh và tác phẩm của Shakespeare. Ông nói nước Anh đã sản sinh ra Shakespeare, nhưng Kinh Thánh đã sản sinh ra nước Anh. Kinh Thánh sản sinh nước Anh. Và sử gia cho biết thật sự như vậy, nước Anh trong thời kỳ của nữ hoàng Elizabeth thật sự là một quốc gia của Kinh Thánh. Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ George Washington, ông nói như thế này: It is impossible to rightly govern the world without God and the Bible. Không sao có thể lãnh đạo thế giới một cách đúng đắn nếu không có Chúa và Kinh Thánh. Nã Phá Luân, hoàng đế Pháp, ông nói Kinh Thánh không chỉ là một quyển sách, nhưng là một thực thể sống động với tác động, với năng quyền tiến chiếm mọi vật làm cản trở ảnh hưởng của nó. Quyển sách này vượt xa hẳn tất cả các sách vở khác. Tôi không bao giờ bỏ qua việc đọc nó mỗi ngày với một niềm hạnh phúc. Thưa quý vị, khi một cá nhân, một quốc gia, một gia đình, chúng ta đặt lời Chúa là trọng tâm đời sống, khi một hội thánh chúng ta dành sự tôn trọng cho lời Chúa, chúng ta đến với nhau để suy gẫm lời Chúa, không phải tôi có gì để nói quý vị đâu, tôi không có gì cả, chỉ có lời Kinh Thánh thôi, học lời Chúa với nhau, thì lời Chúa sẽ có ảnh hưởng, có tác động tích cực để thay đổi chúng ta, để biến đổi cuộc đời chúng ta. Và thấy điều diệu kỳ mà có thể một số người nó không biết, mình hồ nghi mà nó làm sao một quyển sách có năng quyền như vậy, nhưng mà đây là lời sống và linh nghiệm. Hồi nãy đố Kinh Thánh đó, Hebrew chương 4 câu 12, lời sống và linh nghiệm sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào nỗi chi hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Đó là lời Đức Chúa Trời, đó là năng quyền của Chúa qua lời của Ngài. Đấy là quyển sách bình thường. Quyển sách bình thường nó không còn tồn tại qua năm tháng như thế này, 20 thế kỷ hơn rồi. Và câu hỏi đặt ra, nếu Kinh Thánh có ích lợi như vậy, tại sao chúng ta không đọc Kinh Thánh? Có thể quý vị trả lời câu hỏi này chính mình phải không? Kinh Thánh có thẩm quyền, có năng quyền như vậy, tại sao mình không đọc Kinh Thánh? Tại sao mình làm biến đọc Kinh Thánh? Một cái nghiên cứu của tổ chức Barna vào năm 2014, họ nói rằng có 88% những gia đình ở trong nước Mỹ này nè, mỗi nhà đều có ít nhất quyển Kinh Thánh. 88%, rất là nhiều, ai có Kinh Thánh hết. Nhưng mà chỉ có 37% đọc Kinh Thánh một lần một tuần. Ai cho quý vị một tuần đọc một lần, khỏi giơ tay. Chủ nhật đi Kinh Thánh là lần tuần rồi phải không? Đâu đủ phải không? Chủ nhật đi phủi bụi. Rồi, đọc một lần. Một sự đọc chỗ nào vậy? Đọc rồi, mình một lần rồi đó. Đó là chỉ 37% thôi đó. Có nhiều người đi không mang Kinh Thánh theo nữa. Không biết có ai, tôi không nhìn thấy, không biết nha. Mang Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh. 56% tin rằng lời Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Chỉ có 56% thôi. Có Kinh Thánh đó, mà chỉ có 56% tin đây là lời Đức Chúa Trời. 40% nói rằng mình khó đọc Kinh Thánh, không có thời gian đọc Kinh Thánh bởi vì bận rộn, busy. Đó là cái lý do chính, bận rộn. Hồi nãy trong phần đố Kinh Thánh, ông Đặc Trách cũng nói, trong Ma-thi-ơ chương 4 là sao? Chúa Giê-xu 3 lần dùng cái vũ khí đó. Có lời chép rằng, có lời chép rằng, có lời chép rằng. It is written, Chúa trưng dẫn lời Kinh Thánh. Và câu nói Chúa nói sao? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Man does not live on bread alone, but on every single word that comes out of the mouth of God. Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu trưng dẫn lời Đức Chúa Trời trong Phục Truyền Luật Lễ Ký. Như vậy, lời Chúa là thức ăn thuộc linh. Bây giờ mình nói bận rộn, quý vị có ai nói bận rộn không ăn không? Chắc cũng có, nhiều khi bận rộn quá ăn ít nữa không? Ăn ít cũng có ăn chứ, ngày mấy buổi. Có ai bận rộn mà ngày không ăn không? Chắc không có. Hai ngày không ăn, ai bận rộn mà hai ngày không ăn không? Ba ngày không ăn, một tuần không ăn không? Nhiều khi mình bận chứ, mà ngày ăn cũng nhiều lần. Nhưng mà Kinh Thánh thì sao? Cái vấn đề thuộc linh á, mình bỏ bê nó quá, tại mình thấy nó không có trước mắt, nó không thấy trước mắt, mình thấy không quan trọng, nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Mình đang chết tâm linh mình không biết. Mình đang sa sút thuộc linh mình không hiểu, bởi vì mình không có nuôi cái phần tâm linh mình. Một tuần chỉ có 1-2 giờ đến nhà thờ để rồi được nuôi phần tâm linh, mình bỏ qua. Cả một tuần 6 ngày mình lo việc thuộc thể, bỏ qua phần thuộc linh. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Tất cả, cả Kinh Thánh, bởi vì cả Kinh Thánh bởi Đức Chúa Trời soi dẫn.
Tôi cần học lời Chúa. Tôi cần đọc lời Chúa. Mình thấy cuốn thánh đó không? Dính đầy bụi mà phải viết chữ read me nó để nhắc nhở. Đọc. Làm ơn đọc đi. Chúng tôi cần đọc lời Chúa. Cái chương trình đọc kinh thánh đó quý vị đang tham gia phải không? Ai chưa tham gia không? Xin hãy tham gia. Ở ngoài có những cái phiếu đó, liên hệ với cô Đức Hạnh, với bà Phạm Xuân Thiên. Và thực ra trên mạng, trang mạng xã hội chúng ta post lên mỗi tuần. Và tuần rồi thấy có một người ở đâu, ở xa lắm, ở Hồ Thánh Việt Nam ở đâu đó, họ hỏi là có cách nào để tôi gửi bài về không, nghĩa là họ cũng tham gia với mình nữa. Quý vị đọc lời Chúa, dành những thời giờ học lời Chúa với gia đình mình, với con cái mình, để được hiểu biết lời Chúa. Một lý do khác mà nó bận rộn, người ta nói cái lý do nữa đó là mình đối diện với lời Chúa, và lời Chúa chỉ ra những sự sai trật trong đời sống mình và mình không muốn thấy. Đó là một lý do chính. Quý vị giống một người soi gương mà thấy mặt mình có những cái điều gì đó không đẹp mà mình không muốn nhìn gương nữa. Thì chuyện kể rằng nữ hoàng Elizabeth cũng vậy. Bà có những cái vết nhăn ở trên mặt của mình khi mà lớn tuổi. Ngoặc đơn, ngoặc kép bắt đầu nổi lên rồi. Bây giờ bà soi gương mà thấy. Và cái ông thợ đúc tiền đó, đúc tiền của nữ hoàng đó rất trung thực. Nhăn như sao đúc tiền y chang vậy, bị thất sủng. Và tiền đó là coi như không được lưu hành nữa. Những người hầu cận gia đình biết điều đó và họ giấu những cái gương trong cái cung điện đi. Và cái tờ báo trong thời đó, The Quarterly Review, cho biết rằng nữ hoàng không dám nhìn mặt mình trong gương trong suốt 20 năm còn lại cuộc đời. Bởi vì bà nhìn vào và thấy những vết nhăn trên mặt mình. Và trong phương diện thuộc linh cũng nhiều khi như vậy đó quý vị ơi. Khi học lời Chúa chỉ ra những tội lỗi và chúng ta thấy điều đó. Lời Chúa nói, nhìn một người động tình tham muốn là phạm tội tà dâm. Ganh ghét là phạm tội giết người. Mình thấy rằng, wow, thôi, càng đọc thấy mình càng tội, thôi mà đóng lại mình thấy mình tốt hơn. Và mình không muốn đọc lời Chúa. Như một người ngồi trong bóng tối, mình thấy ánh sáng là mình che mắt lại, mình đóng cửa lại. Nhưng mà lời Chúa là ánh sáng cần phải đến trong đời sống chúng ta, xua đi bóng tối, để đem chúng ta vào trong lẽ thật. Chúng ta cần lời Chúa. Một sư Charles Spurgeon, ông nói câu này: A Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't. Một người mà có quyển kinh thánh gọi là nhừ nát bởi vì đọc nhiều quá đó, thì cái người đó không bị nát nhừ. Bởi vì người đó đi với Chúa, kinh nghiệm Chúa, được Chúa giữ gìn, được Chúa an ủi. Hồi nãy chúng ta nghe cái phần trình bày ông đặc trách giúp chúng ta thấy điều đó rất rõ. Thì giúp đỡ kinh thánh cho đời sống chúng ta. Quý vị có sự kinh thánh phải không? Mình làm gì đây quý vị? Đọc. Được không? Tuần lễ đến đây, mỗi ngày chúng ta đọc lời Chúa. Không cần đọc nhiều. Nó cuốn thánh dày vậy, đọc biết khi nào mới xong. Ca còn nhớ không? Thế nào mà đồ nói đọc bao lâu là xong quý vị? Một ngày chỉ gần 10, 12 phút thôi. Đọc chậm lắm 15 phút thôi là quý vị xong một năm. Và chúng ta có chương trình đọc kinh thánh trong năm. Với cái chương trình đó mình cứ trung tín từ từ đọc. Cả kinh thánh đều có ích cho sự dạy dỗ, bể trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Chúng ta đọc lời Chúa. Và ai trong quý vị mình thấy rằng tôi chưa biết kinh thánh là gì. Tôi nghe nói về Chúa Giê-xu. Thì lời kinh thánh cho biết như thế nào? Sứ đồ Phao-lô nói với Ti-mô-thê, từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Giê-xu Christ. Đó là thẩm quyền, đó là năng quyền kinh thánh có thể đem sự cứu rỗi. Quý vị hãy đọc kinh thánh đi, hãy đọc lời Chúa đi. Lời Chúa sẽ làm việc trong lòng quý vị và quý vị sẽ nhận biết lẽ thật. Ở ra sách Tin Lành Ma-thi-ơ đọc, bắt đầu Tân Ước đi, dễ hiểu mình thấy cuộc đời Chúa Giê-xu và chính lời Chúa sẽ tỏ bày chúng ta thấy Chúa Giê-xu Christ là đường đi, lẽ thật, sự sống. Đọc sách Tin Lành Giăng, đọc kinh thánh. Học kinh thánh, mình keep cái open mind, mình cứ lắng nghe và mình thấy rằng lời Chúa sẽ thay đổi đời sống, đem đến sự cứu rỗi. Tôi kết luận với lời này, một tác giả vô danh đã viết những lời này về kinh thánh và tôi tạm dịch vào tiếng Việt như thế này. Nói về kinh thánh, ông nói quyển sách này bày tỏ tâm trí của Thiên Chúa, tình trạng của con người, con đường cứu rỗi, sự diệt vong của tội nhân và hạnh phúc của những người tin nhận. Giáo lý của quyển sách này là thánh thiện, giới luật của nó là ràng buộc, lịch sử của nó là chân thật và quyết định của nó là bất di bất dịch. Hãy đọc kinh thánh để được khôn ngoan. Hãy tin kinh thánh để được bảo toàn. Hãy thực hành những gì đọc trong kinh thánh để được thánh thiện. Kinh thánh chứa đựng ánh sáng để chỉ lối, thực phẩm để nuôi sống, nguồn an ủi để đem vui mừng. Kinh thánh là bản đồ của du khách, là cây gậy của lữ hành, là la bàn của phi công, là thanh gươm của người lính, là năng lực của cơ đốc nhân. Tại đây, thiên đường được khôi phục, tầng trời mở ra và những cánh cửa của địa ngục được phơi bày. Đấng Christ là chủ đề lớn của kinh thánh.
Sự ích lợi của chúng ta là chương trình của Kinh Thánh, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là kết cuộc Kinh Thánh. Lời của quyển sách này cần được đổ đầy tâm trí, cai trị trong tấm lòng và hướng dẫn trong lối đi. Hãy đọc nó một cách chậm rãi, thường xuyên trong tinh thần cầu nguyện. Kinh Thánh là một kho đầy châu báu, một thiên đường của vinh quang, một dòng sông của thỏa nguyện. Tuân theo các giới luật của Kinh Thánh, nó sẽ đưa bạn đến đồi sọ, đến ngôi mộ trống, đến sự sống phục sinh trong Đấng Christ. Vâng, đến chính sự vinh hiển trong cõi trường cửu. Quý vị có nhận biết giá trị và tầm quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống mình không? Quý vị có nhận thấy thẩm quyền tuyệt đối và năng quyền tuyệt diệu của Kinh Thánh không? Nguyện lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh luôn là la bàn cho đời sống của quý vị và tôi. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa bởi vì sự ban cho lớn của Ngài cho chúng con. Đó là lời của Chúa. Để chúng con có thể hiểu biết ý muốn của Chúa, để chúng con có thể biết Ngài là ai. Và qua lời Chúa dẫn chúng con đến đức tin nơi cứu Chúa Jesus Christ, để chúng con có thể hưởng được sự sống đời đời. Và tiếp tục dẫn chúng con đi trong tiến trình được thánh hóa. Cảm tạ ơn Chúa về lời Chúa trưởng dưỡng phần tâm linh chúng con, là thức ăn để nuôi dưỡng đời sống chúng con được lớn lên mỗi ngày. Lời Chúa trang bị chúng con cho công việc của Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng con có thể đứng vững trong những điều mà chúng con đã đem lòng tin chắc, đã học và nhận lấy nơi lời của Chúa, ở trong các lớp học, ở trong những giờ nhóm, ở trong những giờ tĩnh nguyện, những giờ riêng tư chúng con đọc lời Ngài. Tại Chúa, chúng con yêu mến lời của Chúa. Qua lời Chúa dẫn chúng con đến một mối liên hệ với Chúa, để chúng con có thể yêu mến Chúa ngôi lời. Lạy Chúa, khi chúng con nắm giữ lời Chúa ở trong tay trong đời sống mình, nguyện Chúa cứ nắm giữ chúng con, nguyện lẽ thật của Ngài cứ dẫn đưa chúng con ở trong ân sủng của Chúa từ nay đến khi chúng con gặp Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng diệu kỳ của cứu Chúa Giêsu và năng quyền tái tạo biến đổi của Chúa Thánh Linh ở trên hội thánh của Chúa, trên con dân của Ngài. Và xin Thánh Linh Chúa tiếp tục làm việc trên mỗi một chúng con qua lời của Chúa, lời mặc khải trong Thánh Kinh, để đem chúng con đến chỗ nhận biết cứu Chúa chúng con là lời thành nhục thể, để rồi chúng con bước đi trong tiến trình được nên thánh mỗi ngày, trở nên giống Chúa và sống ích lợi cho Chúa từ nay đến khi Chúa ta lâm hoặc khi chúng con gặp Ngài. Amen.